cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Người lãnh đạo và khải tượng, phần thứ tư. Người dạy là Tiến sĩ David Shepley.
Recently, a friend and I were discussing what the Lord is doing in His church today.
Gần đây thì tôi có cơ hội để trò chuyện với một người bạn và người bạn đó kể cho tôi nghe về những gì Chúa đang làm tại hội thánh của anh ta.
My friend observed God is restoring faith to His church.
Và người bạn của tôi quan sát thấy rằng Chúa đã đem lại đức tin cho hội thánh của ông ta.
I said yes, but faith for what?
Và tôi bảo vâng, đúng vậy, nhưng mà đức tin để làm gì? Đức tin cho điều gì?
And my friend said, isn't it wonderful how the Lord is restoring healing to the body of Christ?
Và anh ta bảo rằng, ồ, Chúa đã đem lại đức tin và đem lại về ân tứ, về chữa lành.
Yes, I replied, it's wonderful.
Và tôi trả lời, vâng, đúng vậy, rất là tốt, rất là tốt.
But healing for what and wholeness for what?
Nhưng mà được chữa lành và được lành mạnh để làm gì?
My friend said, "Isn't it wonderful that we are learning the message of prosperity for the people of God?"
Và người bạn tôi bảo rằng, "Ồ, chúng tôi cũng đang học hỏi về vấn đề về sự thịnh vượng, về sự chúc phước của Chúa."
I said, "Yes, that's wonderful, but prosperity for what purpose?"
Nhưng mà tôi bảo rằng điều đó tốt, nhưng mà thịnh vượng để làm gì mới được chứ?
And my friend said, "Well, what about all of the power that God is releasing to the church today? Isn't that wonderful?"
Rồi người bạn tôi lại bảo rằng, còn về những quyền năng tuyệt diệu mà Chúa đã đổ xuống trên hội thánh ngày nay.
I said, "Yes, indeed it is, but power for what?"
Thì tôi mới hỏi, vâng, đúng vậy, nhưng mà quyền năng đó để làm gì?
Is there some overarching purpose of God in all that He is doing in His people?
Có phải là có một cái mục đích bao quát rộng lớn, bao trùm tất cả những gì Chúa đang làm trong hội thánh hay không?
For what purpose does God desire us to be people of faith?
Đức Chúa Trời muốn chúng ta là những người sống bằng đức tin để làm gì?
Why does He want us to be people of power?
Tại sao Chúa muốn chúng ta có quyền năng của Ngài?
Why does He want us to walk in wholeness?
Tại sao Chúa muốn chúng ta sống một đời sống lành mạnh, khỏe mạnh?
Why does He want us to experience His prosperity?
Tại sao Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được sự thịnh vượng, sự chúc lành của Chúa?
Certainly God desires all these things for us as His children because He loves us.
Dĩ nhiên Chúa muốn chúng ta hưởng tất cả những điều đó bởi vì Ngài yêu mến chúng ta và chúng ta là con cái Ngài.
But there is also a purpose for which God brings these things to His people.
Nhưng đồng thời cũng có một mục đích rõ ràng khi Chúa đem tất cả những phước hạnh đó đến cho con cái.
Notice what Jesus said in the Gospel of John chapter 15 verse 16.
Chúng ta lưu ý đến điều Chúa Giêsu đã phán trong Phúc âm Giăng chương 15 câu 16.
In John chapter 15 verse 16, Jesus made this observation.
Trong Phúc âm Giăng chương 15 câu 16, Đức Chúa Giêsu đã phán như thế này.
He said, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit."
Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả.
Why did Jesus appoint you and call you?
Tại sao Chúa đã chọn và lập quý vị?
Why did the Lord bring us into the family of God?
Tại sao Chúa đem chúng ta vào trong gia đình của Ngài?
Now notice what Jesus did not say.
Chúng ta để ý Chúa Giêsu không nói như thế này.
He did not say, "I have called you and appointed you to go to heaven."
Chúa không nói rằng, ta đã chọn và lập các con để các con lên thiên đàng.
He did not say, "I have appointed you that your sins might be forgiven."
Chúa cũng không bảo rằng ta chọn và lập các con để cho tội lỗi các con được tha.
He did not say, "I have appointed you so that you might enjoy abundant life."
Và Chúa cũng không bảo rằng ta đã chọn và lập các con để cho các con sống một đời sống thịnh vượng.
Now, all of these things are ours in our relationship to God through Jesus Christ.
Dĩ nhiên trong mối tương giao giữa chúng ta với Chúa Giêsu thì tất cả những điều đó chúng ta đều hưởng.
When we receive Christ as our Savior and Lord,
khi chúng ta tiếp nhận Chúa là đấng cứu chuộc của đời sống mình.
We do have the gift of eternal life.
Chúng ta có sự ban cho của sự sống đời
đời. We do have the promise of abundant life right now.
Và Chúa cũng hứa ban cho chúng ta một sự sống dư dật ngay trong ngày hôm nay.
We do have the assurance of sins forgiven.
Chúng ta có sự bảo đảm rằng tội lỗi chúng ta tất cả đều được tha thứ.
But what did God bring us into His family to do?
Nhưng mà Chúa đem chúng ta vào trong gia đình của Ngài để làm gì?
He brought us into His family that as His disciples we might bear fruit for Him.
Chúa đem chúng ta vào gia đình của Ngài cho chúng ta được trở nên môn đệ của Ngài để chúng ta có thể đem lại kết quả cho
the
Ngài.
Fruit that Jesus speaks of here is not only the fruit of the Holy Spirit.
Và kết quả mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải chỉ là nói về trái của Thánh Linh mà thôi.
But it is the fruit of an abundant spiritual harvest.
Nhưng là trái của mùa gặt rộng lớn, mùa gặt rất nhiều.
The harvest of precious souls all over the world.
Mùa gặt của những linh hồn ở khắp mọi nơi trên thế gian này.
Jesus challenged his disciples.
Chúa Giêsu thách thức các môn đệ Ngài.
Lift up your eyes.
Hãy nhướng mắt lên.
Look out on the fields.
Hãy nhìn vào các cánh đồng kia.
Right now they are white already unto harvest.
Bây giờ các cánh đồng ấy đã trắng và sẵn sàng cho mùa gặt.
Too many Christians are spiritually nearsighted.
Có rất nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay bị cận thị.
We need once again to lift up our eyes.
Cận thị về đôi mắt tâm linh của chúng ta và chúng ta cần phải nhíu
mắt lên.
To
look over the fence of our self-imposed limitations and barriers.
Và nhìn qua phía bên kia của cái hàng rào mà chúng ta đã tự dựng lên để ngăn trở cái tầm nhìn của chúng ta.
And to see an entire world for which Christ died.
Để có thể thấy khắp cả thế gian là những người mà Đức Chúa Trời đã chịu chết hy sinh.
This is a session on developing your vision from God.
Đây là bài học thứ tư và là bài học chúng ta phát triển khải tượng mà Chúa ban cho chúng ta.
But we must always remember that whatever vision we personally have must be tied to God's greater scheme.
Nhưng chúng ta cần phải ghi nhớ một điều là cho dù chúng ta có khải tượng như thế nào đi nữa thì khải tượng đó cần phải được gắn liền và là một phần của chương trình của Đức Chúa Trời tổng quát cho cả thế gian.
Our vision from God is to be part of God's great vision for the nations.
Và khải tượng mà Chúa ban cho chúng ta phải nằm trong, phải thuộc về khải tượng mà Chúa dành cho khắp cả thế gian.
We are to participate in God's global plan.
Chúng ta cần phải dự phần vào trong cái chương trình bao quát tổng quát khắp cả trần gian này của Chúa Trời.
God's global plan is to bring all of the nations under the lordship of Christ.
Và cái chương trình tổng quát cho khắp cả thế gian này là Chúa muốn tất cả mọi người đều vâng phục Chúa Giêsu.
Christ gave us the great commission.
Và Chúa Giêsu cho chúng ta đại mệnh lệnh truyền giáo.
His final words before he ascended into heaven.
Là những lời cuối cùng trước khi Chúa Giêsu về trời.
They are the marching orders that Jesus gave to the church.
Là mệnh lệnh mà Chúa đã ban cho hội thánh phải tiến bước.
The great commission is what we as the people of God are to give our attention to.
Là đại mệnh lệnh truyền giáo mà chúng ta là hội thánh của Chúa phải chú tâm vào.
It is the agenda of the church.
Đây chính là chương trình, là kế hoạch, mục tiêu của
From the time that the Lord ascended back into heaven.
Từ ngày Chúa Giêsu về trời.
Until the time that he comes back to earth again.
Cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại trần gian này một lần thứ hai.
We are to focus our lives.
Chúng ta cần phải đặt trọng tâm cho đời sống mình.
And focus our energies.
Và đặt trọng tâm cho tất cả nỗ lực của đời sống
and
chúng ta.
And focus our hopes.
Và đặt trọng tâm cho tất cả niềm hy vọng của chúng ta.
And focus our prayers.
Và đặt trọng tâm cho tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta.
On the completing and the fulfilling of Christ's great commission.
Vào mục đích là đạt đến và thực hành công tác truyền giáo mà Chúa Giêsu đã giao phó cho chúng ta.
The great missionary to Africa, David Livingstone, made this observation.
Vị giáo sĩ đến Phi Châu là nổi tiếng là David Livingstone đã nói như thế này.
He said God had only one son.
Đức Chúa Trời chỉ có một người con.
And that son was a missionary.
Và người con đó của Đức Chúa Trời là một giáo sĩ.
The Christian faith is a missionary faith.
Và niềm tin của người Cơ Đốc là một niềm tin truyền giáo.
True biblical Christianity is always evangelistic.
Cơ Đốc giáo đặt nền tảng trên Kinh Thánh bao giờ cũng phải chú trọng đến vấn đề truyền giáo.
Real Christianity is always stretching past its current borders.
Và Cơ Đốc giáo thật sự thì luôn luôn vươn ra nới rộng cái ranh giới của mình.
The great missionary statesman Oswald J. Smith carried the heart of the Lord Jesus.
Và mục sư Oswald J. Smith cũng như vậy cũng mang trong lòng của ông tâm trạng và tâm lòng của Chúa Giêsu.
For Jesus said concerning himself, the Son of Man is come to seek and save those who are lost.
Bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói về chính Ngài rằng con Đức Chúa Trời đã đến để tìm và kiếm những người đang hư mất.
Dr. Smith asked the probing, piercing question.
Và tiến sĩ Oswald Smith đã đặt một câu hỏi hết sức là sâu xa như thế này.
Why should anyone hear the gospel twice until everyone has heard it once?
Làm sao mà một người có thể nghe phúc âm lần thứ hai trong khi đó còn có những người khác chưa hề nghe phúc âm lần đầu tiên?
I believe from heaven's perspective, the most important thing that is happening in the body of Christ worldwide is the international ownership of the church around the world of the Great Commission.
Và tôi tin rằng một điều quan trọng nhất khắp thế gian này, đó là tất cả các hội thánh ở trên thế gian này đều đặt mục tiêu là thực hiện công tác truyền giáo, mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu.
I am one from the United States. I live in the United States.
Tôi là người sống ở Hoa Kỳ.
As you do, I love my country.
Và như quý vị yêu mến quê hương quý vị, tôi yêu mến quê hương của tôi.
But my first loyalty is not to my nation.
Nhưng mà sự trung thành của tôi không phải là đặt ưu tiên cho quê
hương
của tôi.
My first loyalty is to Jesus Christ.
Và những sự trung thành của tôi trước tiên là đối với Chúa Giêsu.
And to His eternal kingdom.
Và cho vương quốc đời đời của Ngài.
Please hear me.
Xin quý vị nghe tôi nói đây.
It is not the responsibility only of the church in the United States to evangelize the world.
Không phải là chỉ có hội thánh ở Hoa Kỳ mới mang trách nhiệm là truyền giáo cho khắp thế giới.
It is the privilege and the responsibility of all believers in every nation.
Nhưng đó là trách nhiệm và là đặc ân của tất cả mọi hội thánh ở trên khắp thế gian này.
Together, we are to bear under this tremendous challenge to get the gospel to every person and to make disciples of all nations.
Tất cả chúng ta sẽ cùng gánh vác trách nhiệm, cùng hợp tác với nhau để đem phúc âm của Chúa đến cho tất cả mọi dân tộc, mọi nước, mọi quốc gia, mọi người trên thế gian này.
The missionary heart of God is revealed even in the Garden of Eden.
Và ngay cả tấm lòng truyền giáo của Đức Chúa Trời cũng được bày tỏ ngay cả trong vườn Eden ngày xưa.
After Adam and Eve rebelled, the Father heart of God came searching for His fallen creation.
Sau khi Adam và Eva phạm tội, thì tấm lòng truyền giáo, tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời đã khiến cho Ngài đi
and
tìm
early
những người
on
đó.
In human history, God calls out an individual by the name of Abram.
Và trong khoảng giai đoạn đầu của lịch sử loài người, thì Đức Chúa Trời cũng đã kêu gọi một con người đó là
and
Adam,
he makes a covenant with this man.
Và Chúa đã lập giao ước với Abraham.
You can read about this covenant in Genesis chapter 12, verses 1 through 3.
Quý vị có thể xem về giao ước này trong Sáng Thế Ký chương 12, câu 1, 2 và 3.
He said, Abraham, I'm going to come into covenant with you.
Đức Chúa Trời bảo rằng, Abraham, ta sẽ lập giao ước với con.
I'm going to bless you.
Ta sẽ ban phước cho con.
I'll make your name great.
Ta sẽ làm cho con nổi danh.
And you will be a blessing.
Và con sẽ trở nên nguồn phước.
I will bless those who bless you.
Ta sẽ chúc phước cho những người nào chúc phước con.
I will curse those who curse you.
Ta sẽ rủa xả kẻ nào rủa xả con.
Now notice.
Và bây giờ chúng ta chú ý đến điều này.
And in you.
Và qua con.
And in your offspring.
Và qua các dòng dõi của con.
All of the families of the earth will be blessed.
Thì tất cả các chi tộc ở thế gian sẽ nhờ con mà được phước.
Please understand.
Xin quý vị hãy hiểu điều này.
God said to Abraham.
Đức Chúa Trời đã phán với Abraham.
Through your offspring, through your seed, all of the families of earth are going to be blessed.
Qua dòng dõi con, tất cả mọi chi tộc trên thế gian này sẽ được phước.
The Apostle Paul is very clear that the seed of Abraham is the Lord Jesus Christ.
Và sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh nói một cách thật rõ ràng rằng dòng dõi của Abraham đó là nói về Chúa Giêsu.
And that we, through faith in Christ, we become the spiritual seed of Abraham.
Và chúng ta qua đức tin đặt nơi Chúa Giêsu, chúng ta cũng trở nên dòng dõi của Abraham.
Therefore, we can claim the covenant blessings of the seed of Abraham that God will bless us as well.
Do đó chúng ta có thể nắm chắc lấy những lời hứa trong giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với Abraham như là lời hứa mà chúng ta thừa hưởng qua Abraham.
But we also come under the covenant responsibility of the people of God.
Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải gánh vác lấy trách nhiệm của những người ở dưới giao ước của Đức Chúa Trời.
We as the people of God are now to bless all of the families of the earth.
Chúng ta là những người thuộc về gia đình của Chúa, thuộc dòng dõi của Abraham, chúng ta cũng sẽ phải là nguồn phước cho tất cả những dân tộc khác.
Now how do we do that?
Làm sao chúng ta có thể thực hiện điều đó?
How do we bring blessing to all the families of the earth?
Làm sao chúng ta có thể đem nguồn phước, đem phước của Chúa đến cho tất cả những chi tộc, những dân tộc
The
khác?
Way that nations are blessed is through the gospel.
Và cách để mà các dân tộc khác trên thế giới có thể được phước đó là qua phúc âm của Chúa Giêsu.
All you have to do is look at history in just a very cursory, slight way, and you see the blessing of the gospel. Wherever the gospel dominates, that nation is blessed.
Quý vị chỉ cần nhìn lại trong lịch sử, chỉ cần nhìn sơ qua trong lịch sử, quý vị cũng có thể thấy được rằng bất cứ nơi nào phúc âm của Chúa được rao truyền thì phước hạnh đến với dân tộc đó.
Now, look at that scene in history past.
Để chúng ta nhìn vào khung cảnh đó trong quá khứ.
God calls out a man.
Đức Chúa Trời kêu gọi một người.
He brings that man into covenant relationship with himself.
Và Đức Chúa Trời đem người đó vào trong giao ước.
He says, "Through your offspring, all the nations of the earth will be blessed."
Và Ngài phán rằng qua con và qua dòng dõi con, mọi chi tộc trên thế gian này sẽ được phước.
And now let's go to a scene that is yet future.
Và bây giờ chúng ta đi vào trong một cái khung cảnh khác ở trong tương lai.
It is described for us in John's Revelation.
Và khung cảnh này được mô tả cho chúng ta trong sách Khải Huyền.
The Book of the Revelation, chapter 5, verse 9.
Trong Khải Huyền chương 5 câu 9.
There is described a scene where the redeemed people of all ages are around the throne of God.
Đây là khung cảnh mô tả cho chúng ta thấy tất cả những người đã được cứu trong Chúa Giêsu đều đứng xung quanh ngai của Đức Chúa
Trời. The Bible refers to this company of the redeemed as multitudes that no one can number.
Và Kinh Thánh mô tả đoàn dân đông đó như là một con số đông mà không thể nào đếm được.
And this company of redeemed people,
và đoàn người được Chúa cứu, được cứu chuộc đó,
those who have been purchased by the blood of Christ and who have put their faith in him,
tức là những người đã được chuộc bằng huyết của Chúa Giêsu và là những người đặt lòng tin nơi Ngài,
they are singing a new song to God.
Họ đang ca hát một bài ca mới cho Đức Chúa Trời.
It is a song of praise to the Lamb of God, the Lord Jesus Christ.
Đây là bài hát để tôn vinh chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu.
The lyrics of the song are given for us.
Và lời của bài hát được ghi lại cho chúng ta.
I believe this song is going to be sung in every dialect under heaven.
Tôi tin rằng bài hát này sẽ được hát bằng mọi thứ tiếng trên khắp thế giới này.
And yet it will arise before the throne of God in perfect unison.
Vậy mà cái bài hát này là được dâng lên trước mặt trước ngai của Đức Chúa Trời với một cái sự hiệp một, với một sự hòa hợp.
In this future scene, the redeemed of all ages sing this song to Jesus Christ.
Và trong tương lai thì tất cả những con cái của Chúa, những người tin Chúa đều sẽ hát bài hát này để ca ngợi Chúa.
You are worthy, Lord, to take the scrolls and to open the seals.
Bài hát này bảo rằng Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra.
Because you have redeemed us by your blood.
Vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái.
Now, let me just pause right there.
Tôi xin chúng ta ngừng lại ở đây.
That part of the new song we as the redeemed of the Lord can sing right now.
Phần đó của bài hát, chúng ta là những người đã được Chúa cứu chuộc, chúng ta có thể hát bài hát này.
And let me make a very important observation.
Và tôi xin có một cái nhận xét ở đây.
This is a future prophetic scene that is going to happen in heaven.
Đây là một lời tiên tri về một khung cảnh sẽ xảy ra ở trên thiên đàng.
We who have been purchased by the blood of Christ.
Chúng ta là những người đã được mua chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu.
And all who have put their faith in him.
Và tất cả những ai đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu.
We will be worshiping the Lord Jesus.
Chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa.
And praising him.
Và ca ngợi Ngài.
And we will say, Lord, you redeemed us.
Rồi chúng ta sẽ kêu lên rằng, Lạy Chúa, Ngài đã cứu chuộc chúng con.
By your blood.
Bởi dòng huyết của Ngài.
When we get to heaven.
Khi chúng ta lên thiên đàng.
Where there can be no theological mistake about how we got to heaven.
Là nơi mà chúng ta sẽ không có thể nào mà có một cái sự nhầm lẫn nào về việc chúng ta lên thiên đàng cả.
We will not be singing, you redeemed us by our good works.
Chúng ta ở trên đó chúng ta sẽ không có hát rằng Chúa đã cứu chuộc chúng con bởi những việc lành của con.
You'll never see anyone in heaven saying, you know, I just deserve to be here.
Và trên thiên đàng chúng ta sẽ không có gặp một người nào mà bảo rằng, bởi vì tôi là một người tốt lành do đó tôi được cứu.
No, when we get to heaven.
Nhưng khi chúng ta lên thiên đàng.
Where there can be no mistake about how we got to heaven.
Sẽ không có một ai nhầm lẫn về việc mà làm sao mình lên được lên thiên đàng.
We will sing, Lord, this is your accomplishment.
Nhưng mà chúng ta sẽ tất cả mọi người cùng hát rằng, Lạy Chúa, đây là công việc Chúa đã làm.
You redeemed us to God by the sacrifice of your blood on the cross.
Chúa đã chuộc chúng con trở lại với Đức Chúa Trời bởi sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá.
That part of this wonderful new song we can sing right now.
Phần này của bài hát chúng ta có thể hát ngay bây giờ.
But we cannot yet sing the rest of the new song.
Nhưng chúng ta vẫn chưa có thể hát cái phần còn lại của bài hát đó.
Because the rest of that song,
bởi vì phần còn lại của bài hát,
as recorded in Revelation chapter 5 verse 9,
như đã được ghi lại trong Khải Huyền chương 5 câu 9.
The rest of that song is not yet true.
Bởi vì cái phần còn lại của bài hát thì chưa có thực sự xảy ra.
It is my prayer that the Lord will use this international curriculum.
Và lời cầu nguyện của tôi là Chúa sẽ dùng cái chương trình international curriculum này.
And use my challenge to you.
Và sử dụng những gì tôi đang thách thức quý vị ở đây.
To help bring about the finality of this new song.
Để đem lại cái kết quả, cái kết cục, cái chung kết của cái phần
this
cuối
new
của bài
song
hát này.
Needs to give every missionary, every national worker, everyone who pioneers in advancing the gospel great hope.
Và cái bài hát này phải là bài hát mà đem lại hy vọng lớn lao cho tất cả những giáo sĩ, những người mở mang công việc Chúa, những người tiên phương đi đến những nơi mà chưa hề có phúc âm của Chúa được rao truyền.
One day we will sing.
Đến một ngày nào đó chúng ta sẽ hát.
You have redeemed us by your blood.
Chúa đã chuộc chúng con bởi huyết Ngài.
Out of every tribe.
Từ tất cả mọi chi phái.
Out of every language group.
Từ mọi thứ tiếng.
Out of every ethnic group.
Từ mọi dân tộc.
Out of every nation.
Từ mọi quốc gia, mọi nước.
We the church cannot yet sing that song.
Chúng ta vẫn chưa hát được bài đó.
It is not yet true.
Bởi vì điều này chưa thực sự xảy
But
ra.
But praise be to God.
Nhưng ngợi khen Đức Chúa Trời.
One day it will be true.
Một ngày nào đó điều này sẽ trở thành sự
And
thật.
And you looking at this video right now will be part of God's answer in bringing the fulfillment of this song being sung in heaven.
Và quý vị là những người đang theo dõi những băng video này, quý vị sẽ là những người được dự phần vào trong chương trình mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta để thực hiện.
You are part of the great international company that God will use to advance the gospel to every tribe.
Quý vị sẽ là một phần trong đạo binh mà của toàn thế giới mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng để đem phúc âm của Chúa đến cho tất cả mọi
And
dân tộc.
Into every language.
Và trong tất cả mọi thứ ngôn ngữ khác nhau.
And to every people or ethnic group.
Và trong tất cả mọi chi phái.
To every nation.
Và mọi quốc gia, mọi nước.
That's the great commission that the Lord has given to us.
Đó chính là đại mệnh lệnh truyền giáo Chúa đã để lại cho chúng ta.
And we're going to look at that in some detail.
Và chúng ta sẽ học một cách chi tiết về điều đó.
The great commission is given in every one of the gospels.
Trong cả bốn sách phúc âm thì đều ghi lại mệnh lệnh truyền giáo của Chúa.
Matthew, Mark, Luke and John.
Matthew, Mark, Luca và Giăng.
And also in the book of Acts.
Và đồng thời ngay cả trong sách Công vụ các sứ đồ nữa.
But before we look at those passages,
nhưng trước khi chúng ta cùng tìm hiểu về những đoạn kinh thánh đó,
let me remind you of a promise from Jesus.
Tôi xin nhắc nhở lại cho quý vị một lời hứa của Chúa Giêsu.
One day the disciples asked the Lord, Lord, what is going to be the sign of your coming and when will these things begin? When will these things take place?
Một ngày nọ thì các môn đệ của Chúa Giêsu hỏi Chúa Giêsu là, lạy thưa thầy, khi nào thì những điều này sẽ xảy ra? Khi nào có những dấu hiệu để báo trước rằng điều này sẽ
Lord,
xảy ra?
What can we look for right before your return?
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cần phải tìm hiểu những cái dấu hiệu nào trước khi mà Chúa Giêsu trở lại.
Jesus mentioned several things.
Thì Chúa Giêsu đã đề cập một số điều.
Natural convulsions in the earth.
Sẽ có những cái thiên tai, những động đất xảy ra.
Earthquake.
Động đất chẳng hạn.
Fires.
Lửa.
Famines.
Sẽ có những nạn đói.
And then he said something else would occur.
Và Chúa cũng bảo rằng có một điều nữa sẽ xảy ra.
In verse 14 of Matthew chapter 24.
Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 14.
Matthew 24 verse 14.
Phúc âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 14.
Jesus said this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations.
Chúa Giêsu bảo rằng tin lành về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân.
Then Jesus said the end will come.
Và Chúa Giêsu bảo rằng bây giờ sự cuối cùng sẽ đến.
Notice first the gospel is preached.
Chúng ta hãy để ý rằng trước tiên phúc âm của Chúa phải được rao truyền.
To every grouping of people, every ethnic group.
Để làm chứng cho muôn dân, cho tất cả mọi dân tộc.
And from that proclamation of the gospel.
Và từ cái sự rao truyền phúc âm đó.
Some will believe out of every group under heaven.
Sẽ có một số những người tin Chúa từ trong mọi dân tộc đó.
And they will be in that great company that sings that new song before the Lord.
Và họ sẽ dự phần trong đoàn dân đông mà ca ngợi Đức Chúa Trời được ghi lại trong Khải Huyền chương 5 đó.
Now in this 24th chapter of Matthew.
Trong chương 24 của Phúc âm Ma-thi-ơ.
Jesus said here's something else you can look for.
Và Chúa bảo rằng còn một điều nữa mà các con sẽ để ý.
Nation will rise against nation.
Các dân tộc sẽ dấy lên nghịch cùng các dân tộc khác.
That is a very interesting statement in the original language of the Bible.
Đây là một câu hết sức đặc biệt khi được viết trong ngôn ngữ nguyên thủy là tiếng Hy Lạp.
The word that is translated nation in English is the Greek word ethnos.
Và cái chữ dân tộc được dịch ra từ trong tiếng Hy Lạp là tiếng chữ ethnos.
It's where we get the term ethnic group or grouping of people.
Và từ chữ đó mà người ta có những chữ như là về các dân tộc, các nhóm dân tộc khác nhau.
Jesus said right before my return.
Chúa Giêsu bảo rằng ngay trước khi ta trở lại.
There will be a clashing and warring of one ethnic group against another.
Thì sẽ có những sự tranh chiến xảy ra giữa nhóm dân tộc này với những nhóm dân tộc khác.
We see this happening all over the world.
Chúng ta đã thấy điều này đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới này.
The tragedy in Bosnia Herzegovina.
Chẳng hạn như là ở Bosnia Herzegovina.
The tragedy in Burundi and Rwanda.
Hoặc là những thảm cảnh xảy ra tại Burundi, Rwanda.
The tragedies in the Middle East.
Rồi những thảm cảnh xảy ra tại Trung Đông.
These are ethnic based clashes between different groupings of people.
Đây chính là những cái sự va chạm, những sự tranh chiến giữa các nhóm dân tộc khác nhau.
So notice on the one hand.
Và như vậy chúng ta lưu ý rằng
right before the return of the Lord.
Ngay trước khi Chúa Giêsu trở lại.
There are ethnic clashes among peoples.
Thì có những sự tranh chiến xảy ra giữa các nhóm dân tộc.
At the same time.
Thì đồng thời.
There is a company of the redeemed.
Có một nhóm của những người tin Chúa, những người đã được cứu chuộc.
The Church of the Lord Jesus Christ.
Tức là hội thánh của Chúa Giêsu.
That transcends these ethnic clashes and wars.
Cái nhóm người đó vượt qua tất cả những hàng rào, những sự tranh chấp của các cái dân tộc, nhóm dân tộc.
And the love of God is shed abroad in their hearts by the Holy Spirit.
Và tình yêu của Đức Chúa Trời đã được tuôn tràn trong lòng của họ bởi Đức Thánh Linh.
Not only for their own people and for their own ethnic loyalties.
Không phải là chỉ để yêu thương cho dành cho dân tộc của riêng mình,
but for all people everywhere.
Nhưng mà cho dân tộc của tất cả mọi người trên thế gian này.
In that beautiful verse, John chapter 3 verse 16.
Trong câu kinh thánh tuyệt đẹp ghi lại trong Phúc âm Giăng chương 3 câu 16.
In John 3:16, the Bible says that God so loved the world that he gave his son.
Trong Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 ghi rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài.
One beautiful translation says God so greatly loved and so dearly prized the world that he gave his son.
Và trong một bản dịch khác thì dịch rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương một cách hết lòng và xem trọng thế gian đến nỗi Ngài ban con một của Ngài.
Those of us who belong to Jesus Christ.
Chúng ta là những người thuộc về Chúa Giêsu.
We are to carry that heart.
Chúng ta cũng phải có cùng một tâm tình như vậy.
The very heart of God.
Chính là tâm tình, tấm lòng của Đức Chúa Trời.
And Paul said in Romans chapter 5, verse 5.
Và sứ đồ Phaolô đã ghi lại trong thư Roma chương 5 câu 5.
The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit.
Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh.
Love for those who in the natural we might not even care for or not even want to be around.
Tức là tình yêu thương dành cho những người mà nếu mà trong xác thịt bản chất của chúng ta thì chúng ta cũng không thích hoặc là không muốn
gần gũi. But the Holy Spirit produces a love in our hearts for those that normally we would not want to be with.
Nhưng mà Đức Thánh Linh đã rải trong lòng chúng ta một thứ tình yêu thiên thượng mà giúp cho chúng ta có thể yêu thương những người mà lẽ ra chúng ta không thể yêu thương
And it's
được.
That missionary passion that the Spirit of God wants to work into you today.
Và đó chính là cái sự thúc đẩy của công tác truyền giáo mà Đức Thánh Linh đã đặt để trong lòng quý vị.
Where you move past the natural ethnic loyalties of your own people.
Khi quý vị vượt qua cái giới hạn của sự trung thành với quê hương đất nước của riêng mình mà thôi.
And you carry the heart of God for all people everywhere that they might come to know Christ.
Rồi quý vị mang theo tình yêu thương vô bờ bến của Đức Chúa Trời dành cho tất cả những dân tộc khác để đem họ đến với phúc âm của Chúa.
That's the greatest vision that God could ever put in your heart.
Đó chính là khải tượng vĩ đại nhất mà Đức Chúa Trời có thể đặt vào trong lòng quý vị.
Dr. John Haggai rightly observed.
Tiến sĩ John Haggai đã quan sát như thế này.
The greatest vision a leader can have is one that participates in God's will for world evangelism and explains to the group how it is to be accomplished.
Khải tượng vĩ đại nhất một người lãnh đạo có thể có là khải tượng nằm trong ý muốn của Đức Chúa Trời cho chương trình truyền giáo thế giới. Rồi khải tượng đó được giải thích cho những người khác biết phải làm thế
My
nào để
heart's
thực hiện.
Cry to God for you is that you will experience this passion for the evangelization of the world.
Sự khao khát của lòng tôi đó là chính quý vị cũng sẽ tiếp nhận, cũng sẽ cảm nhận và ôm ấp lấy cái khải tượng này của Chúa về công tác truyền giáo cho mọi người trên thế
gian
này.
In the 1980s, the Lord brought me to my knees.
Vào khoảng năm 1980 thì Chúa đã khuất phục khiến cho tôi phải quỳ gối trước mặt Ngài.
I found myself crying out to God with one specific request.
Và lúc bấy giờ thì tôi khóc lóc với Chúa và tôi chỉ cầu xin Chúa một điều mà thôi.
Lord, give me the honor of spending the decade of the 1990s exclusively for world evangelization.
Tôi xin Chúa rằng lạy Chúa xin Chúa cho con có thể sử dụng thập niên 1990 trong vòng đó để mà chỉ để cho công tác truyền giáo thế giới mà thôi.
It's the same thing that the psalmist prayed in Psalm 2 verse 8.
Và đó chính là lời cầu nguyện của tác giả của Thi Thiên trong Thi Thiên chương 2 câu 8.
Psalm 2 verse 8, the Lord says, "Ask of me and I will give you the nations for your inheritance."
Và trong Thi Thiên chương 2 câu 8 đã ghi lại rằng hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp.
I will give you the uttermost parts of the earth for your inheritance.
Và các đầu cùng đất làm của cải.
God is calling the church around the world.
Đức Chúa Trời đang kêu gọi các hội thánh tại khắp nơi trên thế giới.
To embrace the missionary vision.
Hãy ôm ấp lấy và hãy tiếp nhận lấy khải tượng truyền giáo của Chúa.
It is obvious that I am a person from the Western world.
Và rõ ràng là quý vị nhìn thấy tôi thì tôi là một người Tây phương.
But I know what God is doing in my world today.
Nhưng tôi biết Đức Chúa Trời đang làm những điều gì ở trong thế giới tôi đang sống ngày nay.
The American church now is a junior partner in world evangelism.
Hội thánh tại Hoa Kỳ chỉ là đóng góp một phần nhỏ trong công tác truyền giáo thế giới mà thôi.
God has raised up strong indigenous churches in nation after nation.
Đức Chúa Trời đã dấy lên rất nhiều những hội thánh nhỏ bé trong tất cả những quốc
But
gia
he
nghèo nàn.
But he has not done this only to bless the church in that nation.
Nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm vậy không phải chỉ để ban phước lại cho những hội thánh ở những quốc gia đó mà thôi.
He has raised up national churches that they might take their rightful place in marching with the rest of the body of Christ to evangelize the world.
Nhưng Đức Chúa Trời đã dấy lên những hội thánh đó để họ cùng dự phần trong công tác truyền giáo với tất cả những hội thánh khác tại khắp nơi trên thế giới này.
You may be viewing this video in Asia today.
Có thể quý vị đang theo dõi bằng video này ở Á Châu ngày hôm nay.
Or in the Middle East.
Hoặc là ở Trung Đông.
Or perhaps in Africa.
Hoặc là có thể là ở Phi Châu.
Or in Latin America.
Hoặc là ở vùng Nam Mỹ.
I am challenging you.
Tôi thách thức quý vị.
I am calling to you.
Tôi kêu gọi quý vị.
In the name of Jesus.
Trong danh Chúa Giêsu.
Let us lock arms together.
Chúng ta hãy vòng tay lại với nhau.
As the redeemed of the Lord out of every nation.
Là những người đã được Chúa cứu chuộc từ trong tất cả mọi dân tộc.
And together as the one church of the Lord Jesus Christ, let us go to get the gospel to every person.
Là một hội thánh của Đức Chúa Trời tại khắp nơi trên thế gian này, chúng ta sẽ đem phúc âm của Chúa đến cho khắp tất cả
and
mọi người trên thế gian.
And to plant living churches among every ethnic grouping of people on earth.
Và mở ra tất cả những hội thánh tại khắp mọi nhóm dân tộc trên thế gian này.
This is God's great vision.
Đây chính là khải tượng vĩ đại của Đức Chúa Trời.
And whatever the singular vision that God gives to you for your life.
Và cho dù là Đức Chúa Trời ban cho quý vị một khải tượng riêng tư nào đó cho đời sống quý vị.
Your vision is to contribute to the fulfilling of God's vision for the nations.
Trách nhiệm của quý vị là và khải tượng của quý vị đó là dự phần để mà thực hiện cái khải tượng vĩ đại của Đức Chúa Trời cho cả thế gian này.
Now let's look at the Great Commission.
Bây giờ chúng ta nhìn vào những đoạn kinh thánh nói
every
về
time that Jesus issued the Great Commission,
mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu. Mỗi khi Chúa Giêsu phán mệnh lệnh truyền giáo,
He gave a promise of supernatural power for the fulfilling of that commission.
Thì Chúa Giêsu đều hứa ban quyền năng siêu nhiên của Ngài để có thể thực hành công tác truyền giáo đó.
Matthew chapter 28 verses 18 through 20.
Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 18 đến câu 20.
Remember these are the words of the resurrected Christ.
Chúng ta hãy ghi nhớ rằng đây là lời của Chúa Giêsu sau khi Ngài sống lại.
Right before his ascension into heaven.
Ngay trước khi Chúa về trời.
Matthew 28:18 through 20.
Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 18.
Jesus said, "All authority has been given to me in heaven and in earth. Go therefore and make disciples of all the nations."
Chúa Giêsu phán rằng hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân.
Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you.
Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các con.
And lo, I'm with you always, even to the end of the age.
Và này, ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế.
Now, I want you to notice the inclusive nature of this commission.
Tôi muốn quý vị chú ý đến cái tính chất bao trùm của cái mệnh lệnh này.
Make disciples out of all nations, Jesus said.
Chúa bảo rằng dạy dỗ muôn dân.
Again, the word nations is the Greek word ethnos.
Và ở đây cái chữ muôn dân ở đây, chữ dân ở đây là nói là chữ ethnos trong tiếng Hy Lạp.
We are to bring every grouping of people under the lordship of Christ.
Chúng ta phải đem tất cả mọi người trong các dân tộc khác nhau đến để đầu phục Chúa Giêsu.
There is a single imperative command that the Lord gives in these verses.
Đây là một cái mệnh lệnh duy nhất Đức Chúa Trời phán ở trong những câu này.
The commission is to make disciples out of all ethnic groups under heaven.
Và cái mệnh lệnh đó trong cả ba câu này đó là biến những người đó thành những môn đệ của Chúa Giêsu tất cả mọi người trên thế gian này.
It's a supernatural assignment.
Đây là một công tác siêu nhiên, một công tác siêu phàm.
But Jesus promises supernatural power.
Nhưng Chúa Giêsu cũng hứa cho chúng ta một quyền năng siêu nhiên.
In verse 18, he assures us all authority is now given to me in heaven and in earth.
Câu số 18, Chúa Giêsu bảo rằng tất cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.
The earth does not belong to the devil.
Trái đất này không thuộc về quyền lực của ma quỷ.
Any authority that he exercises is usurped authority.
Tất cả những quyền lực mà ma quỷ có ngày nay là do nó cướp đoạt.
Paul said in the book of Colossians that Jesus has stripped Satan of all authority.
Và trong thư Colossae thì sứ đồ Phaolô đã bảo rằng Đức Chúa Trời đã tước đoạt tất cả khí giới của ma quỷ rồi.
And even under the inferior old covenant.
Và ngay cả ở trong cựu ước là cựu ước là giao ước
that does not have the promises that we possess in the new covenant.
Là giao ước mà không có tất cả những lời hứa mà chúng ta có như trong Tân ước ngày nay.
Even before the victory of the cross and the resurrection.
Ngay cả trước khi mà có sự đắc thắng của Chúa Giêsu tại thập tự giá và sự sống lại của Ngài.
Even then the Bible says the earth is the Lord's.
Và ngay cả trong thời cựu ước như vậy thì Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết một điều là trái đất này thuộc về Đức Chúa
By
Trời.
By right, Jesus owns this planet.
Và Chúa Giêsu chính là người làm chủ của cả trái đất
the
này.
The earth is the Lord's and all of those who live on the earth.
Trái đất thuộc về Chúa và tất cả mọi người ở trên trái đất này đều thuộc về Chúa.
That does not mean that everyone is saved.
Điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều được cứu chuộc.
It does mean that the potential of redemption reaches everyone.
Nhưng điều đó có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận sự cứu chuộc của Chúa khắp cả thế gian này.
The Bible says Jesus tasted death for every person.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã nếm sự chết thay thế cho tất cả mọi người.
Again, Jesus gives this supernatural assignment, the Great Commission, in the Gospel of Mark.
Và một lần nữa thì Chúa Giêsu cũng phán mệnh lệnh truyền giáo này ở cuối của sách Phúc âm Mark.
Mark chapter 16 verse 15.
Phúc âm Mark chương 16 câu 15.
Go into all the world and proclaim the gospel, preach the gospel to every person.
Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người.
Now, once again, the commission is inclusive.
Một lần nữa, mệnh lệnh này của Chúa Giêsu cũng bao trùm khắp thế giới.
Don't leave anyone out.
Không có chừa bất cứ một người nào.
Preach the gospel to every person.
Giảng phúc âm của Chúa cho tất cả mọi người.
I want to speak to my African brothers and sisters right now.
Tôi muốn nói chuyện với quý vị là những người ở Phi Châu.
And I want my brothers and sisters in India to listen carefully.
Và tôi muốn những anh em của tôi là những người ở bên Ấn Độ cũng nghe những điều này.
Brothers and sisters in Europe who are moving back to ancient ethnic loyalties, please hear me.
Và tất cả những người anh em của tôi ở Âu Châu là những người đang có khuynh hướng quay trở lại với cái sự trung thành cho đất nước cũ của mình.
Jesus is calling on you to operate and live in an opposite spirit from what is happening around you.
Chúa Giêsu đang kêu gọi quý vị sống với một cái tinh thần chống nghịch, đi ngược lại với cái tinh thần mà thế gian ngày nay đang lôi cuốn quý vị.
And instead of a loyalty first being to your own group of people and your own ethnic background.
Và thay vì sự trung thành đầu tiên dành cho quê hương đất nước của mình.
Your first loyalty now is to be to Jesus Christ.
Nhưng sự trung thành đầu tiên của quý vị, ưu tiên cao nhất đó là đối với Chúa Giêsu.
And to his precious bride.
Và cho nàng dâu của Ngài.
The Church of the Lord Jesus Christ,
tức là cho hội thánh của Chúa Giêsu,
that is comprised and composed of men and women in ethnic groupings around the world.
Bao gồm tất cả những người đã có đức tin nơi Chúa Giêsu và ở trong tất cả mọi thành phần, mọi dân tộc ở khắp nơi trên thế giới.
Including ethnic groups that you may not personally like.
Ngay cả những người ở trong những nhóm dân tộc mà quý vị không yêu mến nữa.
Your tribe or your people may be literally at war with another tribe.
Có thể là những người trong bộ lạc của quý vị đang có những sự tranh chấp với những người thuộc bộ lạc khác.
But as a believer in Christ, you are called upon to love that other group of people and to carry responsibility to get the gospel to them.
Nhưng là một khi quý vị đã là những con cái của Chúa, quý vị mang trong người trách nhiệm phải yêu mến những người đó và phải đem phúc âm của Chúa đến cho những người đó.
Preach the gospel to every person, Jesus said.
Chúa Giêsu bảo rằng hãy rao giảng phúc âm cho muôn dân, cho tất cả mọi người.
And then he promised supernatural empowerment that signs would follow those who believe.
Chúa cũng hứa rằng tất cả những quyền năng, những mọi sự kỳ phép lạ sẽ theo đuổi những người phục vụ Ngài, những người rao giảng danh Chúa.
Again in the Gospel of Luke.
Và chúng ta xem tiếp trong phúc âm Luca.
Chapter 24 verses 46 through 48.
Phúc âm Luca chương 24. Câu 46 đến 48.
Luke 24 verses 46 through 48.
Phúc âm Luca chương 24, câu 46 đến 48.
Thus it is written and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise again the third day.
Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại.
that repentance and remission of sins should be preached in his name among all the nations.
Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem.
Beginning at Jerusalem, and you are witnesses of these things.
Các ngươi sẽ làm chứng về mọi việc đó.
Again, Christ issues the Great Commission.
Đây cũng là một lần nữa Chúa Giêsu lặp lại mệnh lệnh truyền giáo của Ngài.
Repentance and remission of sins to be proclaimed in his name among all of the nations.
Sự ăn năn và sự tha tội cần phải được rao giảng cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi trên thế gian này.
It's a supernatural assignment.
Đây là một cái công tác siêu phàm, siêu nhiên.
But once again, the Lord offers supernatural power.
Nhưng rồi một lần nữa, Chúa cũng hứa ban quyền năng siêu nhiên của Ngài.
In verse 49, he says, "Stay in Jerusalem until something happens to you."
Và trong câu 49 thì Chúa bảo rằng hãy cứ ở tại thành Jerusalem cho đến khi có một biến cố xảy đến cho các con.
Stay in Jerusalem until you're endued with power from on high.
Hãy ở lại tại thành Jerusalem cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.
And of course that happened just a few days later on the day of Pentecost.
Và dĩ nhiên điều đó đã xảy ra khoảng 10 ngày sau khi đó, tức là vào ngày lễ ngũ tuần.
God wants to endue you with his power.
Chúa muốn ban quyền năng của Ngài cho quý vị.
He wants to give you a personal Pentecost.
Chúa muốn ban cho quý vị một ngày lễ ngũ tuần riêng tư cho mỗi người trong quý vị.
So that you too might flow in the fullness of God's Spirit.
Cầu cho quý vị cũng sẽ được quyền năng của Chúa Thánh Linh vận hành một cách đầy dẫy.
As a friend of mine who is a leader of the church in India has said.
Một người bạn của tôi là người lãnh đạo một hội thánh ở tại Ấn Độ đã nói như thế này.
Until you're filled with the Holy Spirit, don't go.
Đừng có đi cho đến khi nào được đầy dẫy quyền năng Thánh Linh.
After you're filled with the Holy Spirit,
sau khi đã được đầy dẫy quyền năng Thánh Linh,
don't stay.
Đừng có ở lại.
Begin to go and share your faith in Christ.
Nhưng hãy đi và rao giảng và làm chứng về Chúa Giêsu.
Again in the Gospel of John chapter 20 verse 21.
Và trong Phúc âm Giăng chương 20 câu 21.
Once again the Lord issues the great commission.
Một lần nữa, Chúa Giêsu phán mệnh lệnh truyền giáo của Ngài.
As the Father has sent me, Jesus said, now I am sending you.
Chúa bảo rằng như Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy.
And then immediately after that the Bible says Jesus breathed on the disciples.
Rồi ngay lập tức sau đó Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu hà hơi trên các môn đồ.
And he said receive the Holy Spirit.
Và Ngài phán rằng hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh, hãy nhận lãnh Thánh Linh.
You see again a combining of a supernatural assignment with supernatural promise of power.
Và một lần nữa chúng ta thấy rằng sau khi Chúa Giêsu ra lệnh phải làm một công tác siêu phàm siêu nhiên như vậy thì Chúa cũng hứa sẽ ban quyền năng siêu nhiên.
The final issuing of the Great Commission is in Acts chapter 1 verse 8.
Và lần cuối cùng được ghi lại về mệnh lệnh truyền giáo của Chúa đó là trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8.
In Acts 1:8, Jesus said you'll receive power when the Holy Spirit has come upon you.
Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8 ghi rằng: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép.
And you'll be witnesses to me in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost parts of the earth.
Và các ngươi sẽ làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Judea, xứ Samaria, cho đến cùng trái đất.
When Jesus said you will be a witness for me,
khi Chúa Giêsu bảo rằng các con sẽ làm chứng về ta.
The word for witness is where we get the English word martyr, where we get the word martyr.
Chữ làm chứng đó là chữ mà ngày nay được dịch ra trong tiếng Anh là martyr và tiếng Việt chúng ta đó là tử đạo.
Jesus was saying even to the point of putting your life on the line.
Ý của Chúa Giêsu muốn bảo rằng là phải làm chứng cho Chúa cho đến mức mà có thể giống như là hy sinh mạng
You'll
sống của mình.
You'll represent me wherever you are.
Và bởi vì các con sẽ làm chứng, sẽ đại diện cho ta bất cứ nơi nào
There's
con đi.
There's tremendous power that is available to you to help fulfill this commission that our Lord has given.
Và quyền năng của Chúa hứa ban cho quý vị khi quý vị sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm mà Chúa giao phó cho quý vị để làm chứng về Ngài.
There is the power of the Holy Spirit.
Đó là quyền năng của Đức Thánh Linh.
Zechariah chapter 4 verse 6.
Zechariah chương 4 câu 6.
In Zechariah chapter 4 verse 6, the Bible says,
trong sách tiên tri Zechariah chương 4 câu 6 ghi rằng:
Is not my word like fire?
Ấy chẳng phải.
And like a hammer that breaks the rock in pieces.
Ấy chẳng phải là lời của ta giống như là lửa và như là
not
búa.
Not by might nor by power.
Chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực.
But by my spirit says the Lord of hosts.
Bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.
The power of the Holy Spirit is available to you.
Quyền năng của Đức Thánh Linh sẵn sàng ban cho quý vị.
You're capable of fulfilling whatever vision God has put in your heart.
Quý vị có thể đạt được là và hoàn tất tất cả những công tác mà Ngài giao cho quý vị.
By the power of the Holy Spirit.
Bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh.
And then there's the power of the Word of God.
Và rồi cũng có quyền năng của lời của Đức Chúa Trời nữa.
The power of the Word of God.
Quyền năng của lời Đức Chúa Trời.
Jeremiah chapter 23 verse 29.
Jeremiah chương 23 câu 29.
God says my word is like fire.
Đức Chúa Trời phán rằng lời ta há chẳng phải như lửa.
And like a hammer that breaks the rock in pieces.
Như búa đập vỡ đá sao?
You may be in a hard place ministering.
Có thể quý vị đang ở một nơi khó khăn đang hầu việc Chúa.
Just hammer away with the word of God.
Và đang dùng lời của Chúa như là một cái búa để đập hàng đá.
God's word will break the hardest rock.
Lời của Chúa sẽ đập vỡ hòn đá đó.
Then there is the power of the gospel itself.
Rồi có quyền năng của phúc âm của Chúa nữa.
Paul said in Romans chapter 1 verse 16.
Sứ đồ Phao-lô ghi lại trong thư Roma chương 1 câu 16.
I'm not ashamed of the gospel of Christ.
Tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa đâu.
It is the power of God.
Vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời.
For everyone who believes.
Để cứu tất cả mọi người tin.
This wonderful message of Christ's death and resurrection.
Sứ điệp tuyệt vời về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu.
It is the very power of God.
Đó chính là quyền phép, quyền năng của Đức Chúa Trời.
That brings salvation to all who believe.
Đã đem lại sự cứu chuộc cho tất cả những ai đặt lòng tin nơi Ngài.
Then there's the power of the name of Jesus.
Rồi còn có quyền năng của danh Chúa Giê-xu nữa.
Acts chapter 3 verse 16.
Công vụ các sứ đồ chương 3 câu 16.
Peter said, "Here's how this lame man is now whole before you."
Và sứ đồ Phêrô bảo rằng đây là một người đã bị tàn tật mà bây giờ đã được khỏe mạnh, đã được lành mạnh đây.
It's through his name, through faith in his name.
Ấy là bởi đức tin nơi danh của Chúa Giê-xu.
And then the power of the blood of Jesus.
Và rồi quyền năng của dòng huyết của Chúa Giê-xu.
Revelation chapter 12 verse 11.
Khải huyền chương 12 câu 11.
They overcame the devil by the blood of the lamb.
Họ đã thắng nó bởi huyết của chiên con và bởi lời chứng.
Now, I want to be very personal as this session comes to a close.
Trước khi sắp sửa chấm dứt bài học này, tôi sẽ tâm sự với quý vị.
You have not witnessed this video by accident.
Quý vị không có xem cái băng video này một cách tình cờ đâu.
God has an important role for you to play in helping to get the gospel to all nations.
Nhưng Đức Chúa Trời có một cái chương trình đặc biệt dành cho mỗi người trong quý vị giữ phần và trong công tác truyền giáo thế giới này.
He's speaking to someone about planting a new church in an unreached area.
Chúa đang phán với một người nào đó về việc mở một hội thánh ở một vùng mà chưa hề có phúc âm của Chúa được rao giảng.
Writing gospel literature for your people and beyond.
Hoặc là viết những cái văn phẩm cơ đốc để giới thiệu lời Chúa cho dân tộc mình hoặc là cho những dân tộc khác.
I want to challenge every pastor who hears me now.
Tôi muốn thách thức tất cả những vị mục sư, những người lãnh đạo hội thánh đang nghe.
Make your church a church planting church.
Hãy biến hội thánh của mình trở nên một hội thánh mở mang những hội thánh mới.
Plant a new church in an unreached area.
Hãy mở một hội thánh mới trong một vùng đất mà phúc âm của Chúa chưa được rao giảng.
Make your church a missionary sending church.
Và biến hội thánh của mình trở nên một hội thánh và gửi giáo sĩ đi để làm truyền giáo ở những nơi khác.
Like the church at Antioch.
Tương tự như hội thánh tại Antioch ngày xưa.
Send out your finest to represent Jesus Christ.
Hãy gửi đi những người được đầy ơn nhất trong hội thánh của mình để phục vụ Chúa Giêsu.
Before the Lord, answer these questions.
Đứng trước mặt Chúa và hãy trả lời câu hỏi này.
What role has God ordained for me to play in helping to fulfill the Great Commission?
Đức Chúa Trời đã cho phép tôi giữ một vai trò nào trong việc thực hiện công tác truyền giáo thế giới?
What role has God ordained my church to play in helping to fulfill the Great Commission?
Đức Chúa Trời đã giao phó cho hội thánh của tôi vai trò nào trong công tác truyền giáo thế giới?
What role has God ordained me to play in cooperation with the whole body of Christ to help fulfill the Great Commission?
Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi giữ một vai trò nào trong việc hợp tác với các tín hữu khác để thực thi công tác truyền giáo thế giới của Chúa?
Go into all the world and proclaim the gospel to every person.
Hãy đi vào trong thế gian và rao giảng phúc âm của Chúa cho tất cả mọi người, mọi dân tộc.
Go and make disciples of all nations.
Hãy đi và dạy dỗ muôn dân, hãy biến tất cả mọi người đó trở nên môn đệ ta.